Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Và lúc đó người đang ở bờ biển. Vẫn có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy người ông sụp lại và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chân lẫn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm, bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh xuất phát từ mình, người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thương người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bây giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ lên chớ giễu người, nhưng người đuổi họ ra hết, ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hãy chung câu ca, chung lời nguyện cầu than thương một Thiên Chúa. Nguyện lòng chi muôn người hợp nhất trong một đức tin, một tình yêu.
Các anh chị thấy được bài phúc âm hôm nay nó có gì đặc biệt không? Em đang nói về cái bài thôi, chứ chưa nói về câu chuyện. Các anh chị có thấy được là bài phúc âm này có đoạn giáo hội không buộc đọc, Các anh chị có thấy mở ngoặc không?
Dạ thầy.
Có không? Đoạn nào?
Cái chỗ mà đề bài bị huyết.
Dạ. Đó, 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 đó. Ở chúng ta thấy không? Chỗ đó không buộc đọc đâu. Có đọc thì đọc cũng không sao, nhưng mà không buộc đọc. Tại sao vậy? Tại vì cái chủ đề hôm nay là về sự sống, chứ không phải về cái bệnh tật, về giống cái loạn huyết, giống cái bà kia. Nhưng mà tại cái câu mà sau đó, người còn đang nói, thì người ta sẽ thắc mắc, nếu mà ở trên kia nói là Chúa Giêsu ra đi với ông ấy và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Xong rồi tiếp theo là người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng, thì họ đâu có biết là cái gì cái gì. Ủa, thì người vừa mới đang đi với ông ấy thì bây giờ là người còn đang nói là cái gì? Do đó là phải có cái đoạn giữa để cho biết là người lúc bây giờ người nói cái gì, người nói với ai và tại sao người nói. Đại khái như thế. Và lại còn cái vầy nữa là nếu mà người đi ngay tới thì em bé nó đâu có chết. Mà bây giờ thì tự nhiên là người còn đang nói thì em nó đã chết rồi. Làm sao? Đó là lý do phải có cái đoạn ở giữa. Đoạn giữa để nói cho chúng ta thấy được là tại sao nó như vậy. Chứ thật sự ra trong bài phúc âm hôm nay đó, nói riêng và toàn thể phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ 13 thường niên 5B này đó, đó là sự sống. Và thật sự ra như em đã nói đó, là mùa thường niên sau mùa phục sinh đó cũng tiếp tục cái chủ đề sự sống. Bởi thế nên chúng ta cứ căn cứ vào bài phúc âm sẽ thấy được cái sự sống ở đó. Rồi nó hình thức này, hình thức kia, cách này, cách kia, chúng ta suy ra ngay. Và từ đó chúng ta thấy được cái bài đọc 1, bài đọc 2 nó đều quy về sự sống hết. Đó. Giống như chúng ta chia sẻ suốt từ sau mùa phục sinh đến nay là đều nó như vậy thôi. Và hôm nay là rõ ràng sự sống. Mà sự sống ở đây trong bài phúc âm này là sự sống về thể lý. Chúa cứu một em bé 12 tuổi, em gái, được từ cõi chết sống lại. Giá mà em mà bị bệnh cơ, bị bệnh hấp hối giống như người bố nói là con gái tôi đang hấp hối, thì lại không liên quan đến sự sống cho lắm, bởi vì chưa chết. Mà hôm nay rõ ràng là Chúa để cho chết, Chúa cố ý để cho chết. Chúa thật sự, các anh các chị thấy không, Chúa lúc bây giờ Chúa nói thôi không sao đâu, ông về đi, nó sống lại rồi đấy, hay nó khỏi rồi đấy, nó không có chết đâu, đi về đi, cũng được vậy đúng không? Có một lần Chúa chưa kiểu đó đó. Thì cái người đại đội trưởng nó đi về thấy con mình đúng là khỏi rồi, vào cái lúc Chúa nói. Chúa có thể làm vậy rồi, tại sao Chúa không làm? Chúa còn phải đi léo đéo theo ông ta nữa làm gì? Mất giờ. Nếu chúng ta phân tích bài phúc âm, chúng ta thấy được nhiều cái nó là như vậy đó. Chúa cố ý như vậy. Đấy là bài phúc âm nói về sự sống nhá. Vậy giờ bài đọc 1 nói về cái gì? Bài đọc 1 chúng ta đọc thì chúng ta thấy có sự sống trong này không? À, bài đọc 1 nhấn mạnh đến sự chết. Phản lại với sự sống. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tạo thành mọi sự cho có, người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh. Chúng không có nọc độc sự chết và không có địa ngục ở trần gian. Chúa cố ý nói về sự chết, nhưng mà ngược mặt trái của sự chết đó là sự sống. Có nghĩa là Chúa không có dựng nên sự chết, thì có nghĩa là Chúa dựng nên sự sống chứ còn gì. Chúa đâu có muốn ai chết, có nghĩa là muốn họ sống. Cái câu sau mới rõ này. Vì chưng công chính thì vĩnh viễn và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Cái sự sống ngày trước đó, để sống vĩnh viễn. Và cái bài đọc 1 này thì nhấn mạnh đến sự sống đời đời, sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên, chứ không phải sự sống tự nhiên như bài phúc âm. Chúng ta sẽ trở lại bài phúc âm. Nhưng mà bây giờ em đang chứng minh là chủ đề cho cái phụng vụ lời Chúa trong cái Chúa Nhật thứ 13 năm B thường niên này là sự sống. Bài phúc âm đã nói đến sự sống. Bài đọc 1 cũng nói đến sự sống. Vậy thì bây giờ cái bài đáp ca có thấy sự sống không? Có thấy sự sống không? Cũng có đó. Ở chỗ nào? Ở chỗ là Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ, có nghĩa là cứu khỏi chết đấy. Cứu khỏi chết là để làm gì? Để được sống chứ còn gì nữa, đúng không? Thế thôi, đấy là cái vấn đề là bài đáp ca cũng nói đến sự sống. Rồi bây giờ tới bài đọc 2. Chúng ta có thấy sự sống ở trong đó không? Có rõ ràng trong đó đó. Sự sống ở đây đó, Thánh Phaolô cố ý nói tới, đó là sự giàu sang đây này. Chúa Kitô, Chúa chúng ta mặc dù giàu sang, người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ đó việc nghèo khó của người anh em nên giàu có. Giàu sang giàu có ở đây Thánh Phaolô cố ý nói gì vậy? Có phải vật chất không? Có phải vật chất không? Chính là sự sống đời đời. Chúa Giêsu từ trời xuống có tràn đầy Thánh Linh, sự sống đời đời. Chúa xuống để thông ban cái sự sống nó ra, chứ không phải để ban cho chúng ta được giàu có trên đời này. Không có đâu. Thấy không? Chúa trở nên nghèo khó để chúng ta giàu. Chúa nghèo khó thì Chúa ban cho chúng ta cái gì? Chúa đâu có gì về vật chất đâu mà ban cho chúng ta. Chúa nghèo khó là về vật chất, mà để cho chúng ta giàu có về tinh thần, đó là cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Đó, giàu có chỗ đó đó. Bởi thế nên chúng ta suy thế nào thì thế, chúng ta cũng thấy được sự sống. Ở đâu cũng có sự sống ấy. Cả phụng vụ lời Chúa hôm nay toàn là về sự sống thôi. Thì bây giờ chúng ta đi lại bài phúc âm. Cái đầu tiên chúng ta chứng minh là cái chủ đề của phụng vụ lời Chúa sau mùa phục sinh là sự sống. Và Chúa Nhật tuần nào cũng vậy, cũng về cái chủ đề đó. Và Chúa Nhật 13 năm B cũng vậy. Và chúng ta đã thấy được sự sống ở nơi bài phúc âm, bài đọc 1, bài đáp ca, bài đọc 2, như chúng ta vừa mới chứng minh. Vậy thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu từ bài phúc âm. Chúa Giêsu có ban sự sống siêu nhiên ở trong bài phúc âm này không? Hay là chỉ có sự sống tự nhiên thôi? Các anh chị cứ nói đi. Chúng ta có thấy Chúa Giêsu ban sự sống siêu nhiên, sự sống thần linh ở trong cái bài phúc âm này không? Hay là chỉ làm cho đứa con của ông trưởng hội đường tên là Jairo sống lại? Thế thôi.
Chữa cho cái bà đó mà cũng là cho bà sự sống rồi anh Tĩnh. Chữa cho cái bà...
À, không, bây giờ mình không có nói bà đó. À, mình nói đến cái đứa con được cho sống lại đó. Rồi tí nó sẽ trở về cái bài sau. Thì bây giờ các anh các chị ơi, sự sống đời đời giống như em nói, sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên, đó là sự sống gì? Chúng ta phải để ý cái đó đó. Sự sống đức tin. Sự sống đức tin chứ không phải sự sống thường. Chứ không phải sự sống tự nhiên, rồi cũng chết đi, rồi cũng qua đi. Nhưng mà là sự sống siêu nhiên, sự sống thần linh, sự sống đức tin. Đức tin mới làm cho chúng ta sống, chứ không phải là những cái trần gian này nó làm cho chúng ta sống. Bởi thế đấy, Chúa Giêsu làm cái gì thì làm, giống như em đã từng nói. Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, toàn bộ sách thánh nó dày như thế này này. Nó chỉ có hai yếu tố thôi. Yếu tố Thiên Chúa mặc khải tỏ mình ra. Và yếu tố thứ hai là con người nhận biết mặc khải của Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa nơi những gì Ngài tỏ ra để được rỗi. Thế thôi. Có vậy thôi đó. Tất cả Thánh Kinh nó đều như vậy. Và chúng ta thấy bài phúc âm nào cũng vậy. Chúa cũng tỏ mình ra để cho chúng ta tin mà được sống. Vậy bây giờ chúng ta thấy ở trong bài phúc âm này Chúa làm cho người ta tin không? Để được sống không? Rõ ràng thấy không? Thì tôi bây giờ cứ nói đến người đàn bà đi. Người đàn bà loạn huyết 12 năm. Thì Chúa làm cho bà tin ở chỗ nào? Ở chỗ là bà dùng hết cách tự nhiên để chữa bệnh. Đến nỗi mà tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Có nghĩa là Chúa làm cho con người tự nhiên không thể làm gì được nữa, cạn kiệt luôn, bất lực hoàn toàn. Lúc bây giờ Chúa ra tay thì có phải là làm cho người ta tin không? Người ta đã cố gắng hết sức rồi, không được. Bây giờ tự nhiên lại được thì từ đâu vậy? Có phải từ người ta không? Có phải từ tiền bạc không? Có phải từ thuốc men không? Có phải không? Đâu có. Thấy không? Giờ đó nên thấy chưa? Chúng ta thấy Chúa chơi cái kiểu oái oăm lắm các anh chị ạ. Do đó nên chúng ta đừng có nản bao giờ cả. Càng khi chúng ta trở nên gần như tuyệt vọng rồi đó, Chúa sắp sửa ra tay rồi đấy. Chính cái lúc mà chúng ta tuyệt vọng là Chúa sắp sửa ra tay, nếu chúng ta còn tiếp tục tin. Đó, nếu chúng ta còn tiếp tục tin thì thế nào chúng ta cũng thấy được surprise, những cái gì Chúa làm. Đó, phép lạ nó xảy ra vào ngày cuối cùng. Đó, cho đó hôm nọ Đức Thánh Cha nói quá hay phải không các anh chị? Ma quỷ là Chúa của ngày áp chót, Thiên Chúa mới là Chúa của ngày cuối cùng. Rõ ràng Đức Thánh Cha nói rất hay. Ngày cuối cùng là ngày chúng ta tuyệt vọng rồi, không còn cái gì để bám víu nữa, không còn tia hy vọng nào nữa, chìm xuống rồi. Chúa vớt lên, Chúa làm cho sống lại. Thấy không? Chúng ta thấy hay không? Chúa là như vậy đấy, các anh chị ơi. Do đó nên khi chúng ta biết được cái mẹo của Chúa rồi, chúng ta đừng có sợ. À, Chúa giả vờ thì chúng ta cứ tỉnh bơ. Tỉnh bơ đây có nghĩa là tin vào Chúa. Tha hồ, Chúa muốn thử con gì thử. Con biết rồi, cái giờ cuối cùng là giờ của Chúa thôi. Do đó nên Chúa cứ thử đi. Cho đến cuối cùng Chúa cũng ra tay thôi. Chúng ta thấy Chúa dễ thương không? Thế đó, đừng có bao giờ nản nhé. Rõ ràng những cái bài phúc âm chứng minh cho chúng ta đấy, thấy không? Rồi, còn cái người con gái của ông Gia-rô, cái bà kia loạn huyết 12 năm thì đứa con gái này 12 tuổi. Nó còn vậy nữa, nó có hay cái chỗ 12 ấy. Bây giờ thử hỏi các anh các chị, như hôm nay em nói đó, bây giờ Chúa đứng một chỗ thôi, Chúa không cần theo ông ta về nhà nữa. Chúa nói con ông khỏi rồi đấy, ông về đi. Có được không? Có được không? Được chứ sao không được. Nhưng mà Chúa không làm vậy. Chúa léo đéo theo ông ấy đi. Chơi kiểu đó đó. Để cho biết được là Chúa sẵn sàng rồi. Sẵn sàng đến chữa đấy. Cho nó an tâm, yên chí. Nhưng mà khổ một cái đó. Chúa biết được trên đường đi thế nào cũng bị trễ. Còn ông ta đang hấp hối. Mà bây giờ Chúa lại còn chơi cái kiểu là đứng lại nữa cơ. Giá mà cái bà kia bà chạm đến gấu áo xong, bà khỏi bệnh, Chúa biết rồi, thôi kệ nó, thôi được rồi, vậy xong rồi, à, Chúa tiếp tục đi thì cũng kịp đấy. Không, Chúa chơi cái kiểu mà Chúa đứng lại cơ. Chúa biết nó sắp chết rồi, cứ đứng lại đàng hoàng tử tế. Đúng là Chúa giả vờ. Chúa đứng lại đàng hoàng tử tế nha, không có cuống vội vàng để mà đi. Bởi vì cái ông kia ông cũng vội vàng lắm ấy nhá. Ông nói là trời ơi, cái ông thầy này, con tôi sắp chết mà ông còn đứng lại, ông nói cái gì đây? Không, đi đi. Nhưng mà chắc ông không dám giục. Ông giục, ông chỉ sợ Chúa cóng lên một khóa là Chúa không đi nữa, con ông chết thật. Thế đó ông vẫn còn hy vọng. Và ồ, nhưng mà không sao. Ông ấy nói rồi là yên tâm đi. Ông ấy biết mà. Sau đó cứ từ từ. Chúa còn đứng lại. Thấy không? Chúng ta thấy không? Chúa cứ đứng lại. Chúa nói này, nói kia. Ai chạm đến ta vậy? Rồi mấy môn đệ nói là đông như thế này, họ chạm đến thầy mà thầy hỏi ai à? Không, có người chạm đến ta. Nó còn vậy nữa, nó còn ác ghiêu với nhau, còn nói qua nói lại cho nó bật giờ. Nó còn vậy nữa. Đấy, các môn đệ nói thầy coi, đám đông chạm lấn đến thầy như vậy, tứ phía như vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta. Nhưng mà người chưa có chịu, người cứ nhìn quanh. Cứ nhìn quanh, cứ là mất giờ đấy. Câu giờ, ông câu giờ, cứ nhìn quanh. Nhìn quanh. Đúng là câu giờ, đúng là Chúa xưa cái kiểu câu giờ, hôm nọ thì giả vờ, bây giờ lại câu giờ, nó vần vò với nhau như vậy đó. Câu giờ, đứng nhìn quanh, hỏi xong rồi còn nhìn, để làm gì vậy? Hay, bởi vì Chúa biết ai sờ đến gấu áo Chúa rồi, nhưng mà Chúa cứ nhìn quanh như vậy, để làm gì đấy? Bởi vì Chúa muốn, trước khi Chúa làm cho cái nhà của cái ông Gia-rô có sự sống đời đời, có sự sống đức tin ấy, thì Chúa làm cho đám đông này có sự sống đức tin trước. Chúa làm cho cái bà loạn huyết này có sự sống đức tin trước. Và ở đây Chúa bắt được cả một mẻ cá cơ. Còn nhà ông ấy có mấy người à? Không bằng cả một đám đông này. Do đó nên Chúa mới hỏi, lên tiếng là một. Thứ hai còn nhìn quanh nữa. Để rồi, cái bà kia sợ quá. Chính mình chứ còn ai nữa, thôi phải lên tiếng đi chứ. Khi mà bà lên tiếng đây này, nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bây giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy người và thú nhận với người tất cả sự thật. Bà làm như vậy lại càng mất giờ thêm, bởi vì Chúa cố ý câu giờ. Do đó cái màn trình diễn của Chúa tuyệt vời, cái màn câu giờ rất là tuyệt vời, hấp dẫn mà có ích cho nhiều người. Và cuối cùng Chúa làm cái gì? Người bảo bà ấy rằng, hỡi con,
đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Có nghĩa là Chúa làm công khai hóa cái phép lạ của Chúa, công khai hóa cái đức tin của bà này. Bà ta tin, do đó bà ta được sống, bà ta được khỏi. Sự sống thần linh, sự sống đức tin nó ở chỗ đó. Tin đó. Và chỉ cần sờ đến áo của người thôi, gấu áo của người thôi, chứ không cần gì phải người lên tiếng hay là người chạm tay, đặt tay hay là cái gì hết. Tin đến nỗi vậy và được khỏi thật. Đấy, Chúa rao rêu cho mọi người biết, không phải là việc Chúa chữa lành không, mà còn đức tin. Các ngươi đang theo ta đây, hãy giống như bà này, hãy tin vào ta, thì các ngươi sẽ được sống. Chúa chỉ gửi nói vậy thôi. Rồi, Chúa đi tiếp tục. Sau đó rồi, Chúa xong cái màn ở giữa rồi, cái màn bắt được một loạt cá. Chúa đi tiếp. Thì Chúa biết được là, Chúa bắt đầu đi thế nào cũng có người đến báo. Cái con nhỏ nó chết rồi. Nhưng mà Chúa cứ tỉnh bơ. Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng, con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, bởi vì những người đầy tớ đó là nói với ông ta thôi, chứ không phải nói với Chúa. Bởi vì họ cũng có same level đức tin như vậy mà. Thế đó nên họ tưởng Chúa không làm gì được, chỉ có chữa bệnh thôi, chứ không có làm cho người chết sống lại. Bởi thế nên Chúa cũng tầm thường thôi, giống như ông lang vậy thôi, chứ không có phải là đấng cứu thế. Thế đó nên họ đến nói nhỏ với ông kia. Nhưng mà Chúa thính không? Tai Chúa hình như lúc bây giờ đã có trợ thính rồi. Rồi đó Chúa nghe hết đây này. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời. Thấy không? Thoáng nghe lời. Hay. Các anh chị thấy không? Đọc phúc âm chúng ta phải để ý mấy cái đó, chúng ta mới thấy nó thú vị, nó hay. Đấy, các anh chị chỉ cười thôi. Khi em phân tách ra, các anh chị mới thấy được những cái đó và thấy cười, gật đầu. Thì các chị cũng có thể tự khám phá ra được vậy. Thoáng nghe lời họ nói, người liền bảo ông trưởng hội đường rằng, bởi vì người cũng nghĩ trước rồi, người nói là thế nào họ cũng trách mình đây. Họ nói là đó, tại thầy chậm trễ. Giá mà thầy đi ngay đi thì con tôi đâu có chết đâu. Do đó nên Chúa bây giờ cover cho mình. Vừa mới thoáng nghe thế thôi mà đã phải lên tiếng rồi. Không cần cái ông kia tới nói là, thầy ơi, thôi nó chết rồi, thôi thầy khỏi tới nó đi, vân vân, không. Trước hết là theo tự nhiên á, là Chúa cover. Là lý do Chúa chậm trễ là để cho nó chết. Thứ hai nữa là Chúa trấn an. Chúa trấn an người cha để thêm đức tin cho ông ta. Đó, để thêm đức tin cho ta. Ông đừng sợ, hãy cứ tin. Có nghĩa là tôi không phải là thầy lang chỉ chữa bệnh thôi. Tôi không phải là phù thủy chỉ có chữa bệnh thôi. Đó, các phù thủy họ cũng có thể làm được mà. Nhưng mà không, tôi hơn họ nhiều. Rồi ông sẽ thấy. Ở đây Chúa không nói như vậy, phúc âm không có kể lại, miệng em kể thôi. Nên chúng ta cũng có thể suy ra như vậy để cho nó cười tí. Và thật sự phúc âm cũng phải tán ra nó mới hay chứ nhỉ, đúng không? Thì khi tới nhà rồi thì Chúa làm gì? Chúa mang theo 3 môn đệ thân tín của Chúa thôi. Chắc là lúc bây giờ có nhiều môn đệ đi theo, 12 môn đệ, 12 tông đồ. Nhưng mà Chúa chỉ cần mang 3 ông thôi. 3 ông này cũng là 3 ông lên núi Tabor. 3 ông này cũng là 3 ông đi đâu nữa? Vào vườn cây dầu, nhưng mà theo Chúa, gần Chúa hơn. Thì đây cũng vậy, Chúa cũng muốn tỏ mình ra cho 3 cái môn đệ thân tín này biết Chúa là ai. Và 3 môn đệ thân tín này tiêu biểu cho đức tin, đức cậy, đức mến. Đức tin là Phêrô, đức cậy là Giacôbê, đức mến là Gioan. Và chúng ta chỉ có đức tin, đức cậy, đức mến, chúng ta mới có sự sống đời đời mà thôi. Và như thế thì các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, người bước vào nhà và bảo họ, sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không có chết đâu, nó đang ngủ đó. Đối với Thiên Chúa đó, cái chết của con người chỉ là một giấc ngủ thôi. Rồi sẽ thức dậy, rồi sẽ phục sinh. Bao nhiêu người chết đã ra đi trước chúng ta mà chúng ta đi hậu sự của họ đó, rồi chôn táng họ, thấy xe xúc đất rồi, họ bỏ xuống mồ rồi ấn, xong rồi họ cho cỏ lên trên, vân vân. Ở dưới đó họ ngủ đấy, họ chờ. chờ để sống lại. Thế đó nên chúng ta yên chí, ai chết cũng vậy, chết trước chết sau rồi cũng tới phiên thôi, rồi cũng ngủ, ngủ một giấc dài cho đến khi Chúa gọi chúng ta dậy vào giờ sau hết. Chúng ta thấy không? Đối với Chúa, chết là ngủ, còn chúng ta chết là hết, chết là khóc. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy không? Lazaro chết là ngủ thôi, do đó nên Chúa gọi dậy ngay. Bởi vì sao? Vì ngủ mà, nó vẫn còn nghe thấy. Chúng ta thấy người chết, bây giờ chúng ta xuống ra mồ gọi, anh ơi em yêu anh lắm, dậy đi. Ông có dậy không? Không bao giờ dậy nữa. Đúng rồi, nếu họ dậy cái là chạy mất tiêu chứ gì. Đang nói anh ơi dậy đi thì cái mồ tự nhiên nó tung lên. Úi dồi, sợ quá. Ông ấy dậy một cái là mình lại chết thay, không biết chừng. Thì bây giờ chúng ta thấy không, đối với Chúa, chết là một giấc ngủ. Rõ ràng Chúa nói đây này, em không có tạo nhá, nó đang ngủ đó, nó đang ngủ đó. Và Chúa nói kiểu đó là Chúa nói kiểu đúng như là người ta cho Chúa là giỡn chơi thôi, nói tếu ngạo giang hồ vậy, nói không có thật. Do đó nên họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Rồi, bởi vì nó ngủ mà, do đó thay vì Chúa đánh thức, dậy đi cháu, dậy đi, không, Chúa cầm lấy tay nó. Chúng ta thấy khi mà chúng ta đánh thức nhau dậy, hay là đánh thức con cái dậy nó đi học hay là đi lễ đó, chúng ta dậy đi con, dậy đi con, tới giờ rồi, vân vân, đúng không? Hay là đập đập lưng nó, hay là ấy cái đầu nó, là cầm tay nó giật giật. Thì đấy, Chúa cũng vậy, tại nó đang ngủ mà. Người cầm tay đứa nhỏ mà nói, Chúa nói cái gì? Chúa nói Talitha, Talitha Kumi, nghĩa là hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay. Vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo cho em bé ăn. Có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là những cái người mà sửng sốt kinh ngạc đó, họ tin Chúa rồi. Họ tin Chúa rồi. Cả cha mẹ, cả những người đến thăm, kể cả các môn đệ của Chúa đều tin vào Chúa. Chúng ta thấy không? Chúa bắt một mẻ cá thứ hai. Mẻ cá đầu là lưng chừng đường bằng cái gấu áo của mình thôi. Cái lưới cá của Chúa là Chúa cái gấu áo. Còn cái lần này là bằng cái bàn tay mà Chúa bắt được bao nhiêu cá. Giỏi vậy. Thì đấy, chúng ta thấy không? Chúa làm gì thì làm, Chúa cũng làm cho chúng ta tin để được sống. Có vậy thôi. Tin để được sống. Và để chúng ta tin đó, thường thường Chúa hay làm giống như là trong trường hợp này. Chúa làm cho cái bà bị loạn huyết 12 năm, sát nghiệp luôn mà không khỏi, mà lại càng nặng thêm nữa, cho đến lúc bây giờ Chúa mới cứu. Và Chúa làm cho con bé 12 tuổi, con ông Giai-rô, trưởng hội đường cũng vậy. Chúa không cứu khi nó còn đang hấp hối, Chúa cứu nó khi nó chết rồi. Chúng ta hãy nghĩ kỹ cái đó đi. Có nghĩa là giờ áp cuối là giờ của ma quỷ. Thường cái giờ đó là giờ chúng ta thất vọng. Còn cái giờ cuối cùng mới là giờ của Chúa. Giờ chúng ta không còn bám víu được đâu nữa. Giờ chúng ta chỉ còn ngước lên Chúa. Chỉ còn biết chỉ có Chúa thôi. Đó, lúc bây giờ Chúa ra tay. Do đó đừng bao giờ nản hết các anh chị. Nếu chúng ta nản có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng không có Chúa. Chúa bất lực, Chúa không làm gì được hết. Chúa không thương chúng ta, không cứu chúng ta. Nhưng mà thật sự đâu có như vậy, phải không? Đấy, các bài phúc âm đều cho chúng ta thấy điều đó. Bởi thế nên chúng ta hãy tin. Và đức tin đó mới là sự sống thần linh của người con Thiên Chúa, những người Kitô hữu của Chúa Kitô. Đó, đó là bài phúc âm nha. Bây giờ chúng ta đi trở lại bài đọc 1. Thiên Chúa không dựng nên sự chết, mà Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa để sống vĩnh viễn. Chúng ta thấy không? Vậy thì hình ảnh của Chúa với lại sự sống vĩnh viễn nó liên hệ với nhau. Nhờ có giống hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta mới có thể có sự sống vĩnh viễn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhờ chúng ta sống hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta mới có khả năng để mà nhận biết Ngài, để mà yêu mến Ngài. Đó, giống như Thiên Chúa vậy, nhận biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Thì bây giờ ngược lại, bởi vì chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng có lý trí, cũng có ước muốn. Thì để cho chúng ta có thể nhận biết Chúa, bởi vì sự sống đời đời chính là nhận biết Chúa. Phu âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3, Chúa Giêsu đã định nghĩa là sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Giêsu Kitô con Cha là đấng thiên sai. Sự sống đời đời đây chính là nhận biết. Và vì thế nên sự sống đời đời chính là sự sống đức tin là như vậy. Đức tin chính là nhận biết thôi. Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh Chúa là để được sống vĩnh viễn. Nhờ chúng ta là hình ảnh Chúa mà chúng ta được sống vĩnh viễn. Con chó, con mèo, cây cối, nó không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó nên nó không có sự sống như chúng ta, sự sống thần linh như chúng ta. Nhưng mà nó được share, được thông phần sự sống thần linh với chúng ta. Nếu chúng ta biết thánh hóa nó, biết dùng nó vì Chúa, cho Chúa, trong Chúa. Chứ còn nếu chúng ta lệ thuộc vào nó, thì nó trở thành Chúa của chúng ta. Và nó sẽ giết hại chúng ta. Và ma quỷ đó, nó ghen tương với chúng ta. Để câu cuối cùng, nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian. Nếu chúng ta để cho thế gian thống trị chúng ta, chứ không phải là sự sống của Thiên Chúa, là sự sống đức tin. Có nghĩa là nếu chúng ta không sống đức tin, thì chúng ta sẽ đi đến chỗ chết. Chúng ta sẽ bị ma quỷ đánh lừa. Và chúng ta sẽ theo thế gian. Để rồi, chúng ta thuộc về vương quốc của ma quỷ. Ma quỷ sẽ làm cho chúng ta chết. Và nếu không kịp ăn năn thống hối, sẽ chết đời đời. Và lọt vào tay của ma quỷ, đó là thần chết. Bây giờ tới bài đọc 2, chúng ta thấy sự sống lúc đấy em phân tách đó. Là ở chỗ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, người đã nên thân phận nghèo khó để nhờ việc nghèo khó của người anh em nên giàu có. Thì có nghĩa là Chúa Giêsu trở nên nghèo khó để chúng ta nên giàu có. Giàu có đây là về sự sống thần linh, sự sống viên mãn như Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 10 câu 10. Có nghĩa là ta đến cho chiên được sống và được sống viên mãn. Đó. Đó là lên giàu có đó, làm cho chúng ta nên giàu có đó. Bằng không Chúa nên nghèo khó. Mà chúng ta nghĩ về vật chất thì Chúa nghèo khó rồi, Chúa đâu có gì cho chúng ta nên giàu có vật chất đâu. Vậy thì Chúa cho chúng ta nên giàu có về cái gì? Về đức tin, về sự sống đời đời. Và chúng ta hiểu chỗ này, Chúa nên nghèo khó ở đây đó. Và nhờ cái nghèo khó của Chúa đó mà chúng ta được nên giàu có. Cái nghèo khó của Chúa ở chỗ nào các anh ấy chị? Ở chỗ Chúa mặc lấy nhân tính của chúng ta đây này. Chúa mặc lấy nhân tính của loài người chúng ta, có hồn, có xác giống hệt như chúng ta. Chúa là con người thật. Và vì là con người thật, sống trong thời gian và không gian, do đó nên Chúa cũng bị giới hạn như chúng ta vậy. Muốn làm cái gì đó, không phải phán một lời. Giống như khi Chúa dựng nên trời đất. Hãy có ánh sáng là có ánh sáng. Hãy có cái này là có cái kia ngay. Khi mà mặc lấy nhân tính của chúng ta đó, là Chúa phải làm cái này làm cái kia nó mới được. Đó là nghèo khó đấy. Đối với Chúa là lúc bây giờ trở nên nghèo khó đấy. Chứ phải làm những cái gì giống như chúng ta đây này. Đấy, thấy không? Chúa cũng phải đi bộ tới cái nhà của cái ông Giai-rô để chữa cho đứa con của ông, phục hồi, phục sinh cho đứa con của ông. Rồi Chúa cũng phải mặc áo, chứ không phải ở trần. Chúa phải mặc áo, đó nghèo đó. Thiên Chúa thần linh, Thiên Chúa thiêng liêng đâu cần mặc áo gì đâu. Còn sáng láng hơn thiên thần nữa chứ. Ở trên trời Chúa là như vậy, nhưng mà không. Khi trở nên nghèo khó thì cũng phải mặc áo, rồi cũng phải đi dép, giống hệt như chúng ta vậy. Cũng phải ăn. Đó là trở nên nghèo khó. Nhưng mà các anh các chị ơi, chính vì cái nghèo khó của người đó, người hạ mình sống giống như chúng ta. Và người lại dùng chính cái nhân tính của chúng ta, cái thân xác của chúng ta, cái gấu áo của người để chữa lành cho chúng ta. Do đó nên chúng ta thấy gấu áo của người không? Gấu áo của người cũng là phương tiện để chữa lành. Bàn tay của người cũng là phương tiện để chữa lành. Bàn tay chứng tỏ là nhân tính của chúng ta khó nghèo. Chứng tỏ Thiên Chúa khó nghèo. Thiên Chúa quyền năng vô cùng mà bây giờ Chúa dùng bàn tay con người để phục sinh con người. Chúa dùng cái gấu áo của con người để chữa lành cho con người. Chúa bây giờ trở thành nghèo, trở thành giống như con người, phải dùng tất cả những gì của con người để chữa lành con người, để cứu con người. Và vì thế nên chúng ta mới thấy có các phép bí tích này như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Vì thế mới có các phép bí tích. Gấu áo của Chúa là cái dấu hiệu đấy. Là bí tích đấy. Bởi vì bí tích là gì? Là dấu hiệu bề ngoài. mà chứa đựng ơn thánh bên trong, nhờ cái dấu hiệu đó để thông ơn thánh ra cho người lãnh nhận. Thì đây Chúa nói làm sao ở trong bài phúc âm? Bởi vì Chúa thấy ở trong Chúa có một quyền lực thông ra. Rõ ràng chúng ta thấy không? Có một quyền lực thông ra. Nhưng mà tại sao quyền lực thông ra? Tại vì đức tin của cái người bà đó. Bà chạm đến gấu áo Chúa mà tin tưởng. Do đó nên quyền lực của Chúa thông ra. Còn ngoài ra đó, nhiều người khác cũng chạm đến Chúa. Các môn đệ vừa mới nói xong. Nhiều người chen lấn chạm đến thầy như vậy mà thầy nói là ai chạm đến thầy. Nhưng mà những người chạm đến Chúa, đụng đến Chúa lúc bây giờ có được khỏi không? Đâu có ai được khỏi đâu. Bởi vì quyền lực của Chúa không có thông ra. Quyền lực của Chúa thì thông ra khi chúng ta tin vào Chúa thôi. Rõ ràng thấy không? Tin vào Chúa thôi thì thần lực của Chúa thông ra qua các phép bí tích. Bởi thế nên chúng ta học được ở cái bài đọc 2 ở cái chỗ là Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó, mặc lấy nhân tính của chúng ta, sử dụng tất cả những gì như chúng ta. Chứ không phải là một Thiên Chúa uy quyền nữa, không cần bất cứ một cái gì, giàu sang như vậy, không cần bất cứ cái gì. Nhưng không, bây giờ Ngài trở nên như chúng ta, nghèo khó như chúng ta, hèn hạ như chúng ta, bần cùng như chúng ta, làm mọi sự như chúng ta, để trở nên một bí tích chữa lành chúng ta, cứu chúng ta khỏi chết. Đấy là bài đọc 2. Vậy bây giờ chúng ta trở lại bài đọc ca. Thì Chúa chữa lành cho chúng ta, Chúa ban sự sống cho chúng ta, Chúa cứu chúng ta ra khỏi chết là từ đâu, là vì cái gì? Có phải vì lòng Chúa thương yêu chúng ta không? Lòng thương xót Chúa. Chúng ta đã có công gì không? Chúng ta có đáng gì không? Không. Hoàn toàn vì lòng thương xót Chúa. Chúa thương chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, Chúa làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin vào Chúa. Khi chúng ta tin vào Chúa thì tự nhiên Chúa thông mình ra cho chúng ta. Bởi thế nên em cứ lặp đi lặp lại là Chúa dựng đến chúng ta để thương chúng ta. Vậy thì việc của chúng ta chỉ là hãy để Chúa thương. Thế thôi, đơn giản vô cùng. Thật sự là như vậy. Bao giờ chúng ta không để Chúa thương là không tin Chúa thương chúng ta, không chấp nhận tình yêu của Chúa nữa là chúng ta tiêu. Còn khi chúng ta còn tiếp tục tin vào Chúa thì chúng ta sẵn sàng để cho Chúa thương chúng ta. Chúa muốn làm gì con thì làm. Con biết Chúa yêu con, không thể nào làm hại con. Trái lại, chỉ làm lợi cho con thôi. Dù những cái đó Chúa gửi đến cho con đau khổ mấy đi nữa, dù con có chết đi nữa, nhưng miễn là Chúa thực hiện được ý Chúa, thế là đủ cho con rồi. Thế thôi. Và vì thế chúng ta thấy bài đáp ca hay không? Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Giải thoát con khỏi cái gì? Khỏi sự chết, khỏi bệnh nạn tật nguyền về thể lý. Về thể lý thôi. Và cả về luân lý nữa. Khỏi tội lỗi, khỏi sa phạm, mất lòng Chúa, vân vân, để được sống. Câu thứ nhất: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con và không để quân thù hoan hỉ về con. Quân thù đây ở bài đọc 1 đó là ác quỷ ghen tương. Thấy không? Chúa cứu chúng ta khỏi ác quỷ. Khi Chúa vượt qua là Chúa phá tan vương quốc của ma quỷ để cứu chúng ta. Thấy không? Chúa giải thoát chúng ta đó. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, con người khỏi sự chết. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. Chúa muốn ban sự sống cho chúng ta. Bởi thế nên Chúa sẽ ra tay cứu chúng ta, giải thoát chúng ta. Và giải thoát chúng ta bằng cách nào? Bằng cách sai con người xuống, trở nên nghèo khó giống như chúng ta, mọi bề ngoại trừ tội lỗi. Để nhờ đó chúng ta được sống, sống dồi dào. Có nghĩa là nhờ cái sự nghèo khó của Chúa Kitô mà chúng ta trở nên giàu có về sự sống. Ở câu thứ hai: Các tín đồ của Chúa hãy đàn ca mừng Ngài. Hãy cảm tạ thánh danh Ngài vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Đấy, chúng ta để ý câu này nhé. Ngài giận chúng ta đó, khi chúng ta phạm đến Ngài đó, chỉ có chút xíu thôi. Nhưng mà Ngài thương chúng ta suốt đời. Có nghĩa là Ngài không thể không thương chúng ta. Ngài giận có nghĩa là một cách Ngài tỏ lòng thương. Chúng ta thấy không? Chính khi mà cái người lính Roma đâm vào cạnh sườn Chúa thì lúc bây giờ máu và nước chảy ra. Thì có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là khi chúng ta phạm đến Chúa là Chúa được dịp thương chúng ta. Vậy là Chúa Chúa lợi dụng chúng ta đấy chứ, chứ đâu có thương đâu. Chúa lợi dụng chúng ta đấy, là con xúc phạm đến cha phải không? Ok. Rồi. Thay vì cha phạt con, bây giờ cha thương con. Phải nói là cha cảm ơn con đã phạm đến cha để cha tỏ lòng thương con. Mà thật sự là như vậy, chúng con thấy không? Em đâu có nói bài xạo đâu, toàn là căn cứ vào phúc âm thôi. Cái câu thứ ba, lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài ra ơn cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. Chúa tỏ lòng thương chúng ta nhận biết là chúng ta được sống. Và nhờ sự sống đó mà chúng ta, tất cả những gì chúng ta đau khổ, chúng ta bị thử thách, thì giống như lời than khóc trở thành khúc nhạc cho con, thấy không? Đúng như Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 16, sự sâu buồn của các con sẽ trở thành niềm vui cho các con. Khi mà chúng ta có sự sống thần linh, có sự sống đức tin, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và khi sự sống đó đã trở nên viên mãn, thì chúng ta giống như bài đọc 2, đó là lúc bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ cho mọi người. Và bây giờ chúng ta giống như Chúa Kitô đã trở nên nghèo cho chúng ta giàu, thì bây giờ khi chúng ta giàu rồi đó, thì chúng ta cũng san sẻ cho người khác. Đó, bài đọc 2 nói rõ như vậy. Anh em thân mến, trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp cho thiếu thốn của họ. Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta đã được Chúa thương, và khi chúng ta biết, nhận biết lòng thương xót Chúa rồi, thì chúng ta cũng thương xót anh chị em chúng ta như được Chúa thương xót vậy. Đấy là cái áp dụng của bài phúc âm hôm nay, là chúng ta sống, sự sống đức tin, sự sống thần linh ở chỗ sống đức bác ái, yêu thương. Chúa yêu chúng ta thế nào, chúng ta hãy yêu nhau như vậy. Thì như vậy, với chứng tỏ thật sự, chúng ta nhận biết Chúa, tin vào Chúa, và làm cho sự sống đó viên mãn, không phải ở nơi chúng ta thôi, mà ở nơi tất cả mọi anh chị em. Qua cái chứng tử chúng ta, và nhờ chứng tử chúng ta mà họ nhận biết Chúa Kitô, họ cũng được sống. Thì có phải là sự sống của chúng ta nó viên mãn, nó trải rộng ra cho tất cả mọi những anh chị em khác không? Amen.
Mặc lấy tâm tình của Chúa trong